Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Mê lú khi xuất thai trách ấm. Xưa nói rằng thanh văn còn lú lẫn khi xuất thai, Bồ Tát còn mê muội lúc cách ấm. Thoạt đầu ta còn nghi ngờ nghĩ rằng thanh văn đã đủ lục thông, Bồ Tát song tu định tuệ, vì sao lại đều chưa thể tránh khỏi lú lẫn mê muội? Tới khi khảo nghiệm từ bản thân mình, nghiên cứu từ những người khác, thì thấy sự việc đêm qua đến sáng sớm hôm sau đã thấy loáng thoáng mờ mịt rồi, huống chi là cách ấm. Mới chuyển một phòng, đêm dậy đã chẳng còn biết đâu là nam, đâu là bắc, huống nữa là xuất thai. Sự lú lẫn mê muội đó của các bậc hiền thánh đại đệ chỉ là tạm thời lú lẫn, rồi liền sáng suốt ngay. Mê muội chốc lát rồi liền giác ngộ ngay. Còn hạng phàm phu chúng ta lú lẫn mê muội đến cùng mà chẳng tự biết. Xả thân thụ thân, lợi hại có chuyện như vậy đấy. Việc cần làm bây giờ là cứ phải kiên ngưng chính tâm, chớ để một sát na nào thất chiếu. Hơn nữa còn phải thành tâm khẩn khoản cầu sinh tịnh độ. Sinh ở tịnh độ rồi thì lú lẫn mê muội chẳng đáng lo nữa. Tâm này đã phóng dật lại chối bỏ tịnh độ, nguy hiểm thay. Truyền đăng. Kể từ khi Phật Tổ cầm hoa Ca Diếp hiểu ý, cho tới lúc Lục Tổ giả gạo, rồi được truyền y bát, ở Tây Vực cũng như ở phương này, đèn pháp liên tục nối tiếp nhau mà soi sáng. Và từ khi Hoàng Mai Thụ Ký cho Tào Khê nói rằng từ nay về sau Phật pháp sẽ do ngươi mà được thịnh hành, thì Nam Nhạc Thanh Nguyên trở thành năm tông rực rỡ, cực thịnh vào đời Đường, được kế tục tốt đẹp vào đời Tông. Tới đời Nguyên vẫn còn nhiều người giỏi, nhưng đến nay thì ánh hào quang còn sót lại đã sắp tắt hẳn rồi. Sở dĩ như vậy là vì sao? Là vì không còn giống ấy nữa. Tổ sư nói rằng người học tâm địa pháp môn ví như gieo hạt giống, ta thuyết pháp yếu ví như nước trời. Thế thì đã không có giống đó, nước trời biết tưới vào đâu? Ngày nay những người cạo tóc nhuộm áo xuất gia tu Phật tuy đầy khắp trong nước, song điều ngoài thì chỉ hám duyên sự hữu vi, gần bên trong thì lại chỉ giữ luật sửa mình, tụng kinh lễ sám mà thôi. Nào có ai phát tâm vô thượng bồ đề, riêng nêu sự này cần cù nghiêm túc, tham cứu từ chính bản thân, chẳng bỏ phí thời gian, nhất quyết cầu cho được chính ngộ, tức chính giác. Ấy thế mà lại hòng thu thóc ruộng trống, lại đòi cây cột trơ trụi nở hoa, thế thì thật là vô lý. Kinh Tứ Thập Nhị Chương và Kinh Di Giáo. Hán Minh Đế đêm nằm mơ thấy người vàng, sai sứ sang Thiên Trúc thỉnh được kinh Phật Tứ Thập Nhị Chương. Đây là bước mở đầu cho Thánh giáo truyền sang phương Đông, du nhập vào Chấn Đán, chỉ Trung Quốc. Nay vì cho là kinh này câu chữ đơn giản, tăng chẳng tụng trì, pháp sư chẳng lên tòa diễn giảng cho người. Xét ra kinh này câu chữ không hoàn toàn đều là nông cạn, mà có chỗ cũng sâu xa, có chỗ tuy lời gần mà ý xa, người ta tự mình chẳng xét rõ. Còn kinh Di Giáo chính là những lời quan trọng cuối cùng khi Như Lai nhập diệt. Đó ví như cái gọi là di chúc của thế gian. Con cháu mù mờ về nguồn gốc sáng nghiệp của tổ tông, thế là quên gốc. Con cháu trái lời di chúc của cha mẹ lúc sắp mất, thế là bất hiếu. Người làm tăng sao chẳng suy nghĩ kỹ? Kẻ ngu này xét thấy rằng hai kinh này quả thật là thuốc hay để chữa bệnh thời mạt pháp, chẳng thể coi thường, chẳng thể coi thường.